thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 234 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 76. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đã học với nhau về điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở về cám dỗ tội lỗi có thể xảy đến đối với tín hữu Galati, cũng là thực trạng tội lỗi đang diễn ra hết sức kinh khiếp trong vòng những tín hữu phạm tội tại hội thánh Corinto, đó chính là tội tà dâm. Dù rằng quyền lực tội lỗi đã bị bẻ gãy qua chính sự đắc thắng của Chúa Giêsu trên thập tự giá, mỗi người con Chúa vốn đã được thừa hưởng đặc ân đất thắng này. Thế nhưng, nếu như không cẩn thận gìn giữ đời sống mình, thì đó vẫn là những cám dỗ nguy hiểm vẫn đang chực chờ xung quanh. Sứ đồ Phaolô không kêu gọi những tín hữu tại Galati phải lánh xa khỏi xã hội để giữ mình khỏi sự cám dỗ trong nếp sinh hoạt hàng ngày, song nhắc nhở mọi người con Chúa phải nhận biết rằng tội lỗi phải bị đóng đinh, chết đi cùng với con người cũ trước đây. Đồng thời hết sức cẩn trọng nguy cơ tiềm ẩn của sự cám dỗ đó vẫn luôn tồn tại xung quanh trong xu hướng xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Sứ đồ Phaolô nói: vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Lời nhắc nhở này không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân tín hữu, tức là ý thức riêng của mọi người đối với bản thân của mình, song còn là trách nhiệm phải gìn giữ sự thánh khiết cho cả cộng đồng thuộc linh giữa hội thánh. Chúng ta không thể suy nghĩ thật lý tưởng rằng phải có một cộng đồng thuộc linh hoàn toàn thánh sạch, không vướng bận chút tội lỗi. Vì lúc nào cũng vậy, trong hội thánh trải qua các thời đại, vẫn luôn tồn tại những thành phần tín hữu khác nhau với đời sống tin kính khác nhau. Có những người mạnh mẽ sốt sắng phục vụ Chúa, song bên cạnh đó sẽ có những đời sống thuộc linh còn yếu đuối và phạm tội. Điều quan trọng ở đây không phải là tìm cách tách biệt những cá nhân đó ra khỏi hội thánh, nhưng trong mối liên hệ thuộc linh ràng buộc lẫn nhau như những chi thể trong cùng một thân. Chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên lơn, cáo trách để ngăn chặn tội lỗi tiếp tục tồn tại và có nguy cơ lan rộng, làm suy yếu đi cả cộng đồng thuộc linh trong nhà Chúa. Trở lại với thực trạng hội thánh Corinto mà sứ đồ Phaolô đã từng lên án về tội tài dâm, chúng ta thấy rằng không phải hết thảy đều phạm tội mà chỉ là một nhóm tín hữu trong đó mà thôi. Nhưng vấn đề đáng buồn khác đang tồn tại làm suy yếu đi cả hội thánh ở đây chính là thái độ thờ ơ thiếu trách nhiệm đối với những tín hữu phạm tội, hay dung túng cho tình trạng xấu xa đó có chỗ tồn tại lâu dài trong hội thánh. Thay vì phải mạnh mẽ nhắc nhở, có biện pháp giúp cho anh em mình nhận ra những tội lỗi đó là gớm ghiếc trước mặt Chúa mà dứt bỏ, hoặc với những cá nhân cứ quyết vùi mình trong tội lỗi đó thì cần phải cắt đứt mối thông công ra khỏi hội thánh. Thế nhưng các tín hữu trong hội thánh Corinto lại thờ ơ mặc cho điều xấu xa đó cứ diễn ra. Đây là tinh thần đáng lên án, đã góp phần làm cho hội thánh Corinto càng thêm suy yếu và không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều khiến ngạc nhiên hơn nữa, đó là thay vì phải than khóc về thực trạng trên, ở đây tín hữu hội thánh Corinto lại còn tỏ ra kiêu ngạo về danh tiếng vốn có trước đây của mình. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi vòng anh em thì hơn. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 2. Ai cũng biết rằng hội thánh Côrintô vốn thường hưởng những điều hết sức đặc biệt. Nhiều người đã nhận lãnh được những ân tứ thuộc linh cao trọng như nói tiên tri, tiếng lạ, chữa lành, có ơn hùng biện. Chúng ta nhận ra điều đó qua chính lời nhắc nhở của sứ đồ Phaolô về sự nhóm lại của các tín hữu hội thánh nơi đây. Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ ra sự kinh nghiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm cho hết thảy được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, thì chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Xong, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kinh nghiệm, thì người trước nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 14, từ câu 26 đến câu 31. Dù một hội thánh vốn từng sở hữu những cá nhân có nhiều khả năng và ân tứ như thế, nhưng đó không còn là lý do đáng để tự ngào, bởi vì giữa vòng hội thánh đang tồn đọng những tín hữu đang công khai phạm những tội lỗi không thể chấp nhận được. Lẽ ra điều mà các tín hữu nơi đây đáng làm đó là buồn rầu, khóc than về thực trạng sa sút, tội lỗi của anh em mình làm suy yếu luôn cả cộng đồng thuộc linh vốn nhận được rất nhiều ơn ban từ Chúa. Bởi vì chắc chắn rằng khi những điều tội lỗi còn có chỗ tồn tại, những đời sống còn cứ mặc nhiên phạm điều ô uế như thế giữa hội thánh, thì Đức Chúa Trời thánh khiết chẳng thể nào đẹp lòng mà ngự trị giữa vòng con dân Chúa. Nhớ lại lịch sử Israel để nhận thấy điều đó. Chỉ một cá nhân phạm tội đáng diệt đã làm ngăn trở sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết giữa vòng dân sự. Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá và để trong bao mình. Bởi có đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh và hãy nói rằng, các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Ở Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi. Ngươi không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Theo Giô-sê chương 7, từ câu 11 đến câu 14. Cho nên, trong thư Ga-la-ti chương 5, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh việc đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá là trách nhiệm của cá nhân và cũng là trách nhiệm của cả cộng đồng dân Chúa nữa. Bài học áp dụng. Trách nhiệm giữ gìn cho cộng đồng thuộc linh mà chúng ta đang sinh hoạt thờ phượng Chúa phải là ý thức của mỗi người con của Chúa. Đức Chúa Trời là Chúa của sự trật tự. Ngài đã thiết lập hội thánh chung trên đất cũng như tại mỗi địa phương dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trong hội thánh có tổ chức cách rập rạp, khuôn mẫu ngay từ trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Tổ chức đó không những giúp cho việc điều hành sinh hoạt, gây dựng và phát triển hội thánh, song còn hướng đến việc giữ hội thánh đi trong khuôn phép và tiêu chuẩn lời Chúa. Bất cứ hành vi, lối sống phạm tội nào, đặc biệt là những tội lỗi gớm ghiếc như dâm loạn, là điều mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti năm xưa thì cần phải được giải quyết tức khắc, không thể để cho tình trạng đó kéo dài, làm hư hoại đời sống tâm linh cá nhân phạm tội, cũng như hoen ố đi sự thánh sạch của hội thánh. Trách nhiệm đó không chỉ dành cho người lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mà là mỗi cá nhân tín hữu. Chúng ta không phải tìm cách để kết tội, hãm hại nhau vì lòng ganh ghét, nhưng là bằng tình yêu thương, muốn nhắc nhở, khuyên lơn, giúp anh em mình khi đã sa vào cám dỗ, có thể lập tức ra khỏi mà không phạm tội nữa. Tình yêu thương phải được thể hiện đúng cách theo lẽ thật. Bất cứ sự bao che tội lỗi, dung chứa tội lỗi, sẽ đi ngược lại với tinh thần gây dựng lẫn nhau và góp phần làm cho hội thánh chỉ ngày càng trở nên suy yếu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 235 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than vãn hay đang rộn ràng tiếng thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có buốt xa hay đang là mùa xuân ngả xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sức sống mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống.